Chương 33. Thủ lĩnh đổ nhào. Có lẽ từ khi khai thiên lập địa tới nay, chưa có hy vọng lớn nào bị sụp đổ bất ngờ đến thế. Cả sáu tên cướp đều đứng đờ như bị sét đánh. Silver hồi tỉnh đầu tiên, lão đã lao tới chỗ chôn tiền này với cả tâm lực. Bây giờ lão chết điếng người trong khoảnh khắc. Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc mà thôi. Lão không bị mất trí, đã tự nhủ được ngay và đã kịp thời thay đổi kế hoạch hành động sắp tới của mình trước khi những tên khác hiểu được chúng đã gặp phải một cái họa như thế nào. Jim, lão thì thầm, cậu cầm lấy và hãy sẵn sàng. Lão dúi vào tay tôi một khẩu súng lục 2 hàn ong. Trong lúc đó, lão bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng về phía bắc. Thành thử, cái hố sâu bây giờ nằm giữa hai chúng tôi và 5 tên cướp. Sau đó Silver nhìn tôi và gật đầu như muốn nói tình hình gay go đấy. Và tôi hoàn toàn đồng ý với lão. Bây giờ, cái nhìn của lão lại chợt nên trìu mến. Tôi phẫn nộ trước thái độ hai mặt đó, không kịp nổi tôi nói khẽ. Vậy là ông lại phản bội người của mình rồi. Nhưng lão không còn kịp đáp lại tôi câu nào. Vừa la hét vừa chửi rủa, bọn cướp nhảy xuống hố và dùng tay bới đất, quẳng các mảnh ván lên tứ phía, một cần tìm được một đống tiền vàng. Hắn giơ đồng tiền lên và chửi cả chàng, đó là một đồng 2 guinea. Trong chốc lát, đồng tiền truyền qua tay bọn cướp. 2 guinea, George Mary chia đồng tiền cho Silver và sống lên. Đó là 700.000 của mày đấy, phải không? Mày hình như khoái ký các hòa ước lắm thì phải. Theo mày, bây giờ mày cũng may mắn về mọi mặt. Có đúng thế không? Cái thằng cu như bò kia. Cứ bới đi, bới nữa đi. Các chú mày, Silver nói với giọng xíu cợt lạnh lùng. May ra, chú mày vớ được vài hạt sẻ đất. Vài hạt sẻ đất. George Mary điên cuồng thét lên. Chú mày có nghe nó nói gì không? Tao xin nói với chúng mày, nó biết tọc mọi chuyện từ trước. Chúng mày cứ nhìn mặt nó thì khắc rõ. Ái chà, George Mary, Silver nhận xét, mày có lẽ lại tính leo lên chức thuyền trưởng. Tao thấy mày cũng là tay kiên trì đấy. Lần này cả bọn đều cương quyết đứng về phía George Mary. Bọn cướp đã bắt đầu trèo lên khỏi hố và nhìn chúng tôi với vẻ điên dại. Nhưng may cho chúng tôi, cả bọn đều ở phía đối diện. Chúng tôi cứ đứng như thế, 2 chọi 5, và ở giữa chúng tôi là một cái hố rộng. Không một bên nào quyết định giáng đòn đầu tiên. Silver đứng không nhúc nhích, lạnh lùng và bình tĩnh. Lão chống nạng, quan sát đám kẻ thù. Lão quả là một tay can đảm. Cuối cùng, George Mary quyết định động viên những kẻ ủng hộ hắn bằng một bài diễn văn. Các bạn, hắn nói, các bạn hãy xem kìa, bọn nó chỉ có 2 móng. Một là thằng già cụt chân đã dẫn chúng ta tới đây để chết. Hai là thằng chó con mà từ lâu tao đã muốn moi tim nó. Vậy đó, các bạn. Hắn giơ tay và cất cao giọng, chuẩn bị chỉ huy toán quân của mình tiến công. Nhưng bỗng đoang đoang đoang, 3 phát súng trường rền vang trong rừng rậm. George Mary đã đâm đầu xuống hố. Tên cướp biển băng trên trán quay tròn như con vụ và cục xuống. 3 tên còn lại ù té chạy. Đúng lúc đó, John cao kêu, dùng khẩu súng lục 2 nòng của mình bắn thẳng vào George Mary đang cố trèo lên khỏi hố. Khi sắp chết, Mary nhìn thẳng vào mặt kẻ giết mình. George, Silver nói, tao nghĩ rằng bây giờ tao và mày đã thanh toán xong phẳng với nhau. Trong bụi cây nhục đậu khấu, chúng tôi thấy ông bác sĩ Gray và Ben Quinn. Những khẩu súng trường của họ còn bốc khói. Tiến lên, ông bác sĩ hô, nhanh lên các bạn, chúng ta phải ngăn không cho bọn nó tới chỗ để xuông. Chúng tôi lao về phía trước, băng qua các bụi cây có khi cao tới ngực. Silver cố hết sức để không tụt lại sau chúng tôi. Lão chống nạng mạnh đến nỗi, các bắp thịt trên ngực lão tưởng như sắp vỡ tung tới nơi. Theo lời ông bác sĩ, ngay cả một người khỏe mạnh cũng không chịu được nổi kiểu chống nạng đi như vậy. Lúc chúng tôi chạy đến chỗ sốc, lão tụt lại sau chúng tôi tới 30 da, và hoàn toàn kiệt sức. Ông bác sĩ, lão kêu lên, ông xem kìa, không cần phải vội nữa. Quả thực, chẳng đi đâu mà vội. Chúng tôi đã ra tới quãng trống lộ thiên và thấy 3 tên cướp còn lành lặn đang chạy về phía ngọn đồi, cột buồm cuối. Vậy là chúng tôi đã ở giữa bọn chạy trốn và chỗ để xuồng nên có thể yên tâm nghỉ lấy sức. John cao kiều lau mồ hôi trên mặt và từ từ bước lại gần chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn ông, thưa ông bác sĩ. Lão nói, ông đã kịp đến đúng lúc để cứu 2 chúng tôi. À, mày đấy ư, Ben Quinn. Lão nói thêm, mày bạc đầu rồi mà còn tính sợ trò đùa kiểu con nít sao? Vâng, tôi là Ben Quinn đây. Gã cướp biển cũ bối rối trả lời, uốn éo mình trước Silver như một con lươn. Ông có được khỏe không, thưa ông Silver? Ben Quinn hỏi, sau một hồi im lặng, hình như cũng khá. Ben, Silver lầu bầu, thử nghĩ xem mày đã chơi tao một vố thế nào? Ông bác sĩ Sy Gray đi lấy các cuốc chim mà bọn cướp đã bỏ lại khi tháo chạy. Trong lúc chúng tôi thong thả đi xuống dốc tới chỗ để xuồng, ông bác sĩ kể lại vắn tắt những chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây. Silver chăm chú nghe từng tiếng, Penguin kể bị bỏ rơi trên hoang đảo là nhân vật chính của câu chuyện. Theo lời ông bác sĩ, trong những lúc đi lang thang một mình trên hoang đảo, Ben đã tìm thấy cả bộ xương người lẫn kho báu. Chính ông ta đã cua hết đồ trong túi người chết và đào số tiền ở dưới đất lên. Cái cán thủa mà chúng tôi thấy dưới đáy hố là của ông ta. Ông ta đã khiêng trên vai mình toàn bộ số vàng ở dưới gốc cây thông, cao tới cái hang trên ngọn đồi hai đỉnh ở phía đông bắc hòn đảo. Công việc vất vả, đòi hỏi nhiều ngày đi bộ đó mới kết thúc chỉ có 2 tháng trước khi tàu Hispaniola tới. Ông bác sĩ đã được Penguin cho biết tất cả những điều đó vào hôm bọn cướp tiến công pháo đài của chúng tôi. Sáng hôm sau, khi thấy con tàu đã biến mất, ông bác sĩ đi gặp Silver, đưa cho lão tấm bản đồ bây giờ chẳng còn giá trị gì nữa, và nhường cho lão pháo đài với toàn bộ đồ dự trữ, bởi vì trong hang của Penguin có đầy thịt dê muối do tự tay ông làm ra. Nhờ vậy mà những đồng đội của tôi có điều kiện di chuyển an toàn từ pháo đài qua ngọn đồi hai đỉnh, cách xa được vùng đầm lầy đầy bệnh sốt rét và ở lại đó để bảo vệ kho báu. Dĩ nhiên, Sim thân mến, ông bác sĩ nói thêm, tôi rất lo lắng cho số phận của em, nhưng trước hết tôi phải nghĩ tới những người hết lòng làm tròn bổn phận của mình. Rốt cuộc, chính em đã có lỗi trong việc em không ở cùng với chúng tôi. Nhưng sáng hôm ấy, khi thấy tôi nằm trong tay bọn cướp, ông hiểu rằng sau khi kho báu đã biến mất, bọn cướp sẽ trút căm giận lên đầu tôi. Vì thế, ông đã để ông Trelawney ở lại bảo vệ ông thuyền trưởng, dẫn theo Gray và Penguin, rồi chạy tắt qua hòn đảo tới thẳng cây thông lớn. Dọc đường, thấy toán chúng tôi đã vượt qua ông phái Penguin chạy vòng lên trước để đón đầu. Vì Penguin có đôi chân rất nhanh, Penguin lập tức quyết định lợi dụng đầu óc mê tín ở bọn bạn cũ của mình để làm chúng sợ hãi và đồng thời đã giữ chân được chúng. Gray và ông bác sĩ đã đến kịp và nấp ở gần cây thông cao trước khi những kẻ đi tìm kho báu tới đó. May sao cậu Hawkins lại ở bên cạnh tôi, Silver nói. Nếu không có cậu ta, thưa ông bác sĩ, hẳn là ông sẽ không phản ứng gì khi thấy bọn nó cho tôi về chầu Thượng Đế. Còn phải nói, bác sĩ Livesey cười phá lên và đáp. Lúc đó, chúng tôi đã tới chỗ để xuồng. Ông bác sĩ dùng cuốc chim phá ngay lập tức một chiếc xuồng, rồi tất cả chúng tôi ngồi lên chiếc xuồng còn lại và chèo vòng quanh đảo để tới vịnh Bắc. Chúng tôi phải chèo tới 8-9 hải lý. Lão Silver dù mệt hết sức vẫn ngồi sau mái chèo và chèo ngang với chúng tôi. Chúng tôi vượt khỏi eo biển và ra ngoài biển khơi, biển lặng. Chúng tôi vòng qua mũi đất phía đông nam hòn đảo. Chính nơi này, 4 ngày trước đây tàu Hispaniola đã đi vòng qua. Lúc đi qua ngọn đồi hai đỉnh, chúng tôi thấy cái cửa hang đen ngòm của Penguin và cạnh đó có một người đang đứng tỉ súng trường. Đó là ông Trelawney. Chúng tôi vẫy khăn tay về phía ông và gào lên 3 lần 2 tiếng hoan hô, trong đó Silver kêu to hơn cả. Đi thêm 3 hải lý. Chúng tôi vào vịnh Bắc và thấy tàu Hispaniola. Nó lướt nhanh trên mặt nước, không tay lái và không buồm. Thủy triều lên đã nâng nó lên khỏi chỗ cạn. Nếu hôm ấy có gió hoặc nếu ở vịnh Bắc cũng có luồng nước mạnh như ở Việt Nam thì chúng tôi có thể mất hẳn con tàu rồi. Trong trường hợp tốt nhất thì nó cũng bị hất xa lên bờ. Nhưng may mắn thay, con tàu vẫn còn nguyên vẹn, nếu không tính tới cánh buồm sữa bị rách. Chúng tôi thả chiếc neo dự trữ xuống chỗ nước sâu 1 fathom rưỡi. Sau đó chúng tôi đi xuồng vào vũng Rượu Trùm, nơi gần hang nhất chứa kho báu của Penguin. Chúng tôi lên bờ ở đấy, còn Ray thì được phái lên tàu Hispaniola để trông coi con tàu trong vòng một đêm. Theo con đường dốc thoai thoải, chúng tôi đi lên hang. Ông Trelawney đón chúng tôi ở trên đó. Ông đối với tôi rất âu yếm. Về vụ bỏ trốn của tôi, ông không hề nói một lời, không khen mà cũng không mắng. Nhưng khi Silver lễ phép chào ông đỏ bừng mặt vì phẫn nộ. John Silver, ông nói, ông là một tên vô lại và một tên bịp bợm bị ổi, một tên bịp bợm quái đản. Người ta thuyết phục tôi đừng truy tố ông và tôi đã hứa sẽ không truy tố. Nhưng thưa ông, các xác chết sẽ treo trên cổ ông như những tảng đá cối xay. Xin chân thành cảm ơn ông, thưa ông, John cao kiều đáp và lại cúi chào ông Trelawney. Ông không được cảm ơn tôi, ông Trelawney quát. Vì ông mà tôi không làm tròn bổn phận của mình, hãy tránh xa tôi ra. Chúng tôi đi vào hang, hang rộng và đầy không khí trong lành. Từ dưới đất vọng lên một cuộn nước vô cùng sạch. Và nguồn nước đó chảy vào một cái hố nhỏ có những bụi dương xỉ rậm rạp bao quanh. Nền hang rải cát. Thuyền trưởng Smollett nằm trước đống lửa đang cháy bừng bừng. Còn ở trong góc xa, đống tiền vàng và vàng thỏi phát sáng lờ mờ. Đó là kho báu của lão Flynn. Chính cái kho báu mà vì nó chúng tôi phải vượt qua một chặng đường dài đầy gian lao vì nó 17 người trong toàn bộ những người có mặt trên tàu Hispaniola đã bỏ mạng. Để gom được số của cải này, đã phải mất biết bao sinh mạng, biết bao máu và nước mắt, biết bao con tàu khiển khách đã bị đánh chìm, biết bao con người dũng cảm đã bị hành hạ đến chết bằng cách bắt bịt mắt đi trên tấm ván bắc qua thành tàu, biết bao quả đạn đã bắn đi từ cỗ đại bác, biết bao điều dối trá và tàn bạo. Trên hòn đảo này, vẫn còn ba kẻ xưa kia đã từng tham gia tất cả những tội ác khủng khiếp đó và bây giờ đang hoài công hy vọng được lãnh phần của mình trong kho báu, đó là Silver, lão già Morgan và Ben. Vào đây, Jim, ông thuyền trưởng nói, cậu vốn là một chú bé khá đấy, nhưng tôi hứa với cậu rằng tôi không bao giờ đưa cậu đi biển nữa, vì cậu thuộc loại con cưng khó bảo. À, anh đấy ư, John Silver, cái gì đã dẫn anh tới với chúng tôi? Tôi đã quay về để thực hiện nhiệm vụ của mình, thưa ông, Silver đáp. Ông thuyền trưởng nói, và ông không nói thêm một tiếng nào nữa. Thật là tuyệt, khi tối hôm ấy, tôi lại được ngồi ăn với những người thân của tôi, quây quần xung quanh. Món thịt xê muối của Ben Quinn mà chúng tôi đã dưới thứ rượu vang cố lấy trên tàu Hispaniola. Tôi mới cảm thấy ngon làm sao. Chưa bao giờ có những người nào vui sướng hơn chúng tôi. Silver ngồi phía sau mọi người, cái xạ ánh sáng, nhưng lão ăn rất hăng. Đứng phát dậy mỗi khi cần bưng cho ai một món gì đó và cùng cười với chúng tôi khi có người trong chúng tôi nói đùa. Nói tóm lại, lão lại trở thành đầu bếp có vẻ dễ thương, lễ phép hay giúp người như trong những ngày chúng tôi còn lênh đênh trên biển cả.